chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mạo danh phóng viên báo Nhân dân để đi làm quảng cáo ở các chi cục hải quan, trên 21 kg pháo trứng đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Phần còn lại, luật báo chí. Các nội dung này sẽ có trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Phú Bình đã bắt quả tang đối tượng Trương Thị Hạnh, sinh năm 1973 ở thôn Đồng Thôn, xã Đồng Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh khi Hạnh đang thực hiện hành vi giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận đã nhiều lần đến ăn ở quán nhà anh Dương Văn Trinh, sinh năm 1986, xóm Cửu Chính, xã Xuân Phương và chủ động làm quen với chủ quán. Trong những lần trò chuyện, để tạo lòng tin, Hạnh xưng tên là Trương Thanh Hương, hiện đang làm việc tại Công an huyện Phú Bình. Ngày 24 tháng 12, Hạnh hỏi vay anh Trinh 2,4 triệu đồng và được anh Trinh đồng ý. Đến ngày 26 tháng 12, Hạnh hỏi vay tiếp anh Trinh 20 triệu đồng để lo việc gia đình với điều kiện sẽ viết giấy vay nợ và hoàn trả số tiền đã vay trong hai lần là 22,4 triệu đồng vào ngày 30 tháng 12 năm 2016 cho anh Trinh. Do nghi ngờ Hạnh có ý định lừa đảo, anh Trinh đã báo cho Công an xã Xuân Phương và Công an huyện Phú Bình đến bắt quả tang khi Hạnh đang viết giấy vay nợ tại nhà mình. Công an huyện Phú Bình đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Vào hồi 21 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2016, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Tổ Cảnh sát Kinh tế thuộc Đội Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Sông Công đã bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1988 và Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1994, là hai anh em ruột ở xóm Cò, xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên khi đang có hành vi vận chuyển đi tiêu thụ gần 21,6 kg pháo trứng tại khu vực gần cổng trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định. Trước đó, đội cảnh sát điều tra công an thành phố Sông Công cũng bắt quả tang một đối tượng có hành vi buôn thuốc lá lậu với số lượng 61 bao tại khu vực tổ 1, phường Mỏ Chè. Từ nay đến Tết âm lịch, công an thành phố Sông Công tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, tập trung xử lý tội phạm, trong đó có tội phạm buôn bán hàng giả, hàng cấm.
Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Hải Dương, vào hồi 13 giờ 10 phút ngày 27 tháng 12, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 5A thuộc địa phận thị trấn Lai Cách, tổ cảnh sát giao thông của đơn vị phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 52Z9438 chở hai người đàn ông đã quá thời hạn đăng kiểm nên dừng xe để kiểm tra. Người điều khiển xe xuống xe xuất trình giấy giới thiệu và thẻ phóng viên, đều giả mạo là phóng viên báo Nhân dân, trong đó ghi tên phóng viên Hồ Cảnh. Kiểm tra giấy phép lái xe, Hồ Cảnh xuất trình giấy phép lái xe cấp năm 2010 mang tên Lê Văn Đại. Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã mời hai đối tượng về trạm cảnh sát giao thông Hải Dương làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu phóng viên Dởm khai tên là Hồ Xuân Cảnh, sinh năm 1960, quê quán ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Người đi cùng là Trần Thanh Tuyền, sinh năm 1984, là con trai một người bạn. Khi được hỏi vì sao lại giả mạo nhà báo, Cảnh trả lời, giả danh làm nhà báo để đi làm quảng cáo ở các chi cục hải quan. Tiếp đó, Cảnh đọc vanh vách tên một loạt chi cục trưởng, chi cục hải quan của một số tỉnh, thành phố. Dù chưa khám xét xe ô tô và các ba lô Cảnh mang theo, nhưng cảnh sát giao thông đã phát hiện Hồ Xuân Cảnh mang theo khá nhiều giấy tờ, vật dụng giả mạo là cán bộ của cơ quan nhà nước. Hiện hai đối tượng đã được bàn giao cho phòng chức năng công an tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ.
Thank you.
Mênh mông biển rộng gió lòng từ nơi đâu, gió mát xa đưa tắm rặng trầm bầu, rặng trầm bầu hôm xưa cây tre sương che nắng dung dị. Trang tươi xanh giữ vẹn màu dung gì lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu.
Ơ, mưa nắng dài dấu thêm trăm quý ngàn yêu trầm màu cây trầm bầu. Dân làng mình bám chặt quê hương, tổ quốc ơi yêu thương đất mẹ, thơm hương sáng đẹp muôn phương, rạng rỡ tấm gương luyện nên ý chí.
Gió lòng từ nơi đâu, gió mát xa đưa tắm rặng trầm bầu, rặng trầm bầu hôm xưa cây tre sương che nắng dung dính lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu dung dính lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu.
Pháp luật.
Nội dung tiếp theo của luật báo chí sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Chương 4, mục 3, in phát hành và truyền dẫn phát sóng. Điều 48, in báo chí. Cơ sở in có giấy phép in báo, tạp chí theo quy định của pháp luật về xuất bản có trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã ký kết với cơ quan báo chí, bảo đảm thời gian phát hành báo chí. Điều 49, phát hành báo chí. 1. cơ quan báo chí thực hiện phát hành báo chí theo đúng quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo chí. Cơ quan báo chí được tổ chức phát hành hoặc ủy thác cho tổ chức cá nhân phát hành. 2. Ngành thông tin và truyền thông có trách nhiệm phát hành các loại báo chí công ích qua mạng bưu chính công cộng theo quy định của Chính phủ và phát hành các loại báo chí khác theo hợp đồng ký kết với cơ quan báo chí. 3. Cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí, tổ chức cá nhân tham gia phát hành báo chí, tổ chức được phép xuất khẩu, nhập khẩu báo chí có trách nhiệm thực hiện quyết định thu hồi ấn phẩm báo chí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan công an cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện. Cơ quan báo chí tổ chức phát hành báo chí có ấn phẩm bị thu hồi phải chịu toàn bộ chi phí cho việc thu hồi. 4. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định giá cước tối đa với dịch vụ phát hành báo chí công ích qua mạng bưu chính công cộng.
Điều 50. Đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền. 1. Hãng truyền hình nước ngoài cung cấp kênh chương trình nước ngoài vào Việt Nam có thu phí bản quyền nội dung phải thông qua đại lý được ủy quyền tại Việt Nam để thực hiện việc đăng ký cung cấp kênh chương trình và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt Nam. 2. Hãng truyền hình nước ngoài phải quy định rõ phạm vi ủy quyền cho mỗi đại lý khi đồng thời thực hiện ủy quyền cho hai đại lý trở lên. 3. Đối với kênh chương trình nước ngoài không có thu phí bản quyền nội dung, hãng truyền hình nước ngoài chỉ thực hiện thủ tục biên tập, biên dịch theo quy định, không phải thông qua đại lý được ủy quyền tại Việt Nam. 4. Đại lý được ủy quyền là doanh nghiệp Việt Nam và được hãng truyền hình nước ngoài ủy quyền làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền tại Việt Nam. 5. Đại lý được ủy quyền có trách nhiệm đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền tại Việt Nam với Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký do Chính phủ quy định.
Điều 51. Cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng. 1. Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng phải đảm bảo truyền dẫn phát sóng nguyên vẹn nội dung thông tin của cơ quan báo chí. 2. Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình, quảng bá có trách nhiệm đảm bảo thời gian, thời lượng, phạm vi phát sóng, chất lượng truyền dẫn, phát sóng các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia, địa phương và đảm bảo các nguyên tắc sau đây. A. Phổ cập dịch vụ phát thanh truyền hình quảng bá trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung ưu tiên vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo. B. Phù hợp với quy hoạch của nhà nước về báo chí, truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình, phát triển dịch vụ phát thanh truyền hình. C. Phù hợp với quy định về quản lý tài nguyên Internet và tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện. D. Nội dung dịch vụ phù hợp với quy định về quản lý nội dung thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí. D. Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của nhà nước về chất lượng thiết bị và dịch vụ phát thanh truyền hình. 3. Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền gồm: A. Là doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được sự chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. B. Có phương án cung cấp dịch vụ phù hợp với quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh truyền hình, quy hoạch truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình và các quy hoạch khác trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, thông tin điện tử. C. Có giấy phép thiết lập mạng viễn thông hoặc có thỏa thuận được thuê sử dụng mạng viễn thông đáp ứng yêu cầu kỹ thuật truyền dẫn dịch vụ đến các thuê bao kết nối với mạng viễn thông đó đối với dịch vụ truyền hình mặt đất, dịch vụ truyền hình cáp, dịch vụ truyền hình qua vệ tinh, dịch vụ truyền hình di động có xác nhận đăng ký tên miền .vn hoặc địa chỉ internet có xác định để cung cấp dịch vụ đến thuê bao đối với dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng internet. D. Có phương án bố trí nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, dự báo và phân tích thị trường dịch vụ, kế hoạch kinh doanh và giá cước dịch vụ, dự toán chi phí đầu tư và chi phí hoạt động ít nhất trong 2 năm đầu tiên. Văn bản chứng minh vốn điều lệ hoặc văn bản ghi giá trị tương đương đáp ứng yêu cầu triển khai cung cấp dịch vụ theo dự toán. D. Có phương án thiết lập trung tâm thu phát tất cả các kênh phát thanh truyền hình trong nước, kênh chương trình nước ngoài tập trung ở một số địa điểm, trừ các kênh thuộc danh mục kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia, địa phương, gồm thiết kế kỹ thuật hệ thống thiết bị xử lý tín hiệu, thiết bị kết nối đến mạng truyền dẫn, thiết bị quản lý dịch vụ, quản lý thuê bao và bảo vệ nội dung. E. Có phương án áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại phù hợp với quy định của nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn an ninh thông tin, xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật, bảo đảm tính liên tục của dịch vụ và quyền lợi của thuê bao. G. Có dự kiến danh mục kênh phát thanh, kênh truyền hình trong nước, trừ các kênh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, kênh chương trình nước ngoài, nội dung theo yêu cầu, nội dung giá trị gia tăng sẽ cung cấp trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền kèm theo, các văn bản chấp thuận của đơn vị cung cấp nội dung. 4. Doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền, gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép. Hồ sơ thủ tục đề nghị cấp giấy phép do Chính phủ quy định. 5. Thời gian hiệu lực của giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền trước được quy định trong từng giấy phép. 6. Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình được áp dụng các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nội dung các chương trình phát thanh truyền hình để thu phí, nộp phí, quyền cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Mục 4. Lưu trữ báo chí. Điều 52. Chế độ lưu trữ báo chí, nộp ấn phẩm báo chí. 1. Cơ quan báo chí phải thực hiện chế độ lưu trữ theo quy định sau đây. A. Đối với báo chí trung ương và báo chí in tại Hà Nội, cơ quan báo chí phải nộp 5 bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương, chậm nhất là 8 giờ sáng của ngày phát hành. B. Đối với báo chí in tại địa phương, cơ quan báo chí phải nộp 2 bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương, chậm nhất là 8 giờ sáng của ngày phát hành, đồng thời nộp 5 bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương qua hệ thống bưu chính. C. Cơ quan báo nói, báo hình có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ chương trình đã truyền dẫn, phát sóng thông tin về nguồn tín hiệu sử dụng để truyền tiếp sóng phát thanh truyền hình trung ương trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày truyền dẫn phát sóng, cung cấp tín hiệu truyền dẫn phát sóng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác lưu trữ điện tử. D. Cơ quan báo điện tử phải thực hiện chế độ lưu trữ nguyên vẹn nội dung thông tin đăng, phát trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng, phát để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước. 2. Khi nộp báo in lưu trữ, cơ quan báo chí phải ghi rõ báo in nộp lưu trữ, số lượng phát hành, ngày, giờ nộp lưu trữ, chữ ký của người đứng đầu cơ quan báo chí hoặc người được ủy quyền. Báo in được in lại phải nộp lưu trữ như in lần thứ nhất. Báo in nộp lưu trữ qua hệ thống bưu chính được ưu tiên chuyển nhanh nhất đến cơ quan nhận lưu trữ. Thời gian nộp lưu trữ căn cứ vào dấu bưu chính nơi chuyển đi. 3. Cơ quan báo in phải nộp 5 bản ấn phẩm báo in để lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. 4. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện việc lưu trữ điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí theo quy định của Chính phủ, thực hiện việc đo kiểm và công bố số liệu liên quan đến hoạt động báo chí. Điều 53. Kiểm tra báo chí lưu trữ. 1. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra báo chí lưu trữ. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra báo chí lưu trữ tại địa phương. Trường hợp phát hiện báo chí vi phạm quy định của pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại Điều 59 của luật này. 2. Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu trữ.
Mục 5. Hợp tác quốc tế trong hoạt động báo chí. Điều 54. Xuất khẩu, nhập khẩu báo in. 1. Báo in xuất bản hợp pháp tại Việt Nam được phép xuất khẩu ra nước ngoài. 2. Việc nhập khẩu báo in được thực hiện thông qua cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép. 3. Cơ sở nhập khẩu báo in phải đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu với Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi nhập khẩu. 4. Người đứng đầu cơ sở xuất khẩu báo in phải tổ chức kiểm tra nội dung báo chí nhập khẩu trước khi phát hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo in mà mình nhập khẩu.
Điều 55. Hoạt động hợp tác của cơ quan báo chí Việt Nam với nước ngoài. 1. Cơ quan báo chí Việt Nam có các quyền sau đây. A. Phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí ra nước ngoài, ủy thác cho tổ chức cá nhân in lại, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí Việt Nam ở nước ngoài. B. Thuê chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài. C. Cử nhà báo hoạt động báo chí ở nước ngoài. D. Thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài. D. Hoạt động hợp tác với nước ngoài. 2. Cơ quan báo chí thực hiện các quyền quy định tại khoản 1 điều này phải bảo đảm các quy định sau đây. A. Sản phẩm báo chí phát hành, truyền dẫn, phát sóng ra nước ngoài quy định tại điểm A khoản 1 điều này phải có cùng nội dung với sản phẩm đã phát hành, truyền dẫn, phát sóng trong nước, không có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 điều 9 của luật này. B. Cơ quan báo chí thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài quy định tại điểm D khoản 1 điều này phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông việc thành lập văn phòng đại diện, danh sách nhân sự của văn phòng đại diện chậm nhất là 15 ngày trước ngày thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài. C. Cơ quan báo chí hợp tác với nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động hợp tác.
Điều 56. Hoạt động báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. 1. Mọi hoạt động báo chí và hoạt động liên quan đến báo chí của cơ quan thông tấn, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử của nước ngoài, gọi chung là báo chí nước ngoài, của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, liên chính phủ và các cơ quan khác của nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự ở Việt Nam, gọi chung là cơ quan đại diện nước ngoài, và cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nước ngoài khác tại Việt Nam, gọi chung là tổ chức nước ngoài, chỉ được phép tiến hành sau khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quy định tại luật này và phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. 2. Phóng viên nước ngoài không thường trú có nhu cầu hoạt động báo chí tại Việt Nam phải gửi một bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận trực tiếp qua hệ thống bưu chính, fax hoặc thư điện tử đến Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Sau đây gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Khi hoạt động báo chí tại Việt Nam, phóng viên nước ngoài không thường trú phải mang theo giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Ngoại giao cấp và hộ chiếu, phải hoạt động theo đúng mục đích và chương trình đã được ghi trong giấy phép và theo sự hướng dẫn của cơ quan hướng dẫn phóng viên. 3. Trường hợp phóng viên nước ngoài đi theo đoàn khách nước ngoài thực hiện theo quy định sau đây. A. Đối với các phóng viên nước ngoài đi theo đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc Bộ Ngoại giao để đưa tin về chuyến thăm, cơ quan chủ quản Việt Nam có trách nhiệm làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cần thiết và thông báo cho Bộ Ngoại giao biết để phối hợp. Phóng viên nước ngoài được phép đưa tin các hoạt động theo chương trình chính thức của đoàn khách nước ngoài. B. Đối với phóng viên nước ngoài đi theo đoàn khách nước ngoài theo lời mời của các cơ quan khác của Việt Nam để đưa tin về chuyến thăm, cơ quan chủ quản Việt Nam có trách nhiệm làm thủ tục với Bộ Ngoại giao như đối với phóng viên không thường trú và hoạt động dưới sự hướng dẫn của Bộ Ngoại giao hoặc một cơ quan được Bộ Ngoại giao chấp thuận. 4. Cơ quan báo chí nước ngoài có nhu cầu lập văn phòng thường trú tại Việt Nam gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ đề nghị lập văn phòng thường trú đến Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Văn phòng thường trú được đặt trụ sở tại Hà Nội hoặc một tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và Ủy ban dân cấp tỉnh nơi dự kiến sẽ đặt văn phòng thường trú. Văn phòng thường trú được cử phóng viên thường trú tại địa phương khác với nơi đặt trụ sở văn phòng thường trú sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi văn phòng thường trú đề nghị cử phóng viên thường trú. Văn phòng thường trú chịu trách nhiệm về hoạt động của phóng viên thường trú tại địa phương. 5. Cơ quan báo chí nước ngoài có nhu cầu cử phóng viên thường trú gửi một bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Phóng viên thường trú được kiêm nhiệm làm phóng viên thường trú cho văn phòng thường trú của một cơ quan báo chí nước ngoài khác tại Việt Nam. Báo chí nước ngoài được cử phóng viên thường trú của mình ở một nước khác kiêm nhiệm phóng viên thường trú tại Việt Nam. 6. Phóng viên thường trú của Bộ Ngoại giao cấp thẻ phóng viên nước ngoài có giá trị không quá 12 tháng, phù hợp với thời hạn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh của phóng viên. Phóng viên thường trú gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ đến Bộ Ngoại giao đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn thẻ phóng viên nước ngoài. 7. Hoạt động thông tin báo chí của phóng viên thường trú thực hiện theo quy định sau đây. A. Đối với yêu cầu phỏng vấn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, văn phòng thường trú gửi một bộ hồ sơ trực tiếp qua hệ thống bưu chính hoặc fax đến Bộ Ngoại giao đề nghị chấp thuận. B. Đối với yêu cầu tiếp xúc phỏng vấn lãnh đạo các bộ ban ngành của Việt Nam, văn phòng thường trú gửi trực tiếp qua hệ thống bưu chính hoặc fax một bộ hồ sơ đến các bộ ban ngành liên quan đề nghị chấp thuận, đồng thời thông báo cho Bộ Ngoại giao. C. Đối với hoạt động thông tin báo chí tại địa phương của Việt Nam, văn phòng thường trú gửi một bộ hồ sơ trực tiếp qua hệ thống bưu chính hoặc fax đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị chấp thuận, đồng thời thông báo cho Bộ Ngoại giao. 8. Văn phòng thường trú được thuê trợ lý báo chí, thuê cộng tác viên để hỗ trợ các hoạt động của văn phòng thường trú, phóng viên thường trú. Khi có nhu cầu thuê trợ lý báo chí, cộng tác viên, văn phòng thường trú gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ đến Bộ Ngoại giao đề nghị chấp thuận. 9. Việc nhập khẩu, xuất khẩu phương tiện, trang thiết bị của báo chí nước ngoài thực hiện theo quy định sau đây. A. Báo chí nước ngoài được tạm nhập, tái xuất, miễn thuế, có thời hạn đối với các phương tiện cần thiết để phục vụ các hoạt động thông tin báo chí tại Việt Nam như máy ảnh, máy quay hình, máy ghi âm và các trang thiết bị khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. B. Báo chí nước ngoài được nhập khẩu, xuất khẩu, lắp đặt, sử dụng các phương tiện thu phát tin hình trực tiếp qua vệ tinh, phát hình đi quốc tế qua mạng lưới viễn thông quốc gia theo quy định của pháp luật Việt Nam. 10. Việc họp báo được thực hiện theo quy định sau đây. A. Khi có nhu cầu tổ chức họp báo tại Hà Nội, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất là 2 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, văn bản đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo. B. Khi có nhu cầu tổ chức họp báo tại các địa phương khác của Việt Nam, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải có văn bản đề nghị gửi Ủy ban dân cấp tỉnh ít nhất là 2 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. C. Họp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc Bộ Ngoại giao được thực hiện theo chương trình chính thức của đoàn. Cơ quan chủ quản đón đoàn có trách nhiệm thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông biết ít nhất là 1 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo để phối hợp. D. Đối với họp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan nhà nước khác của Việt Nam, cơ quan chủ quản đón đoàn phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban dân cấp tỉnh ít nhất là 2 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. D. Thủ tục cho phép tổ chức họp báo thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. E. Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền không chấp thuận hoặc đình chỉ cuộc họp báo nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. G. Đối với những trường hợp họp báo khẩn cấp, sau khi có đề nghị của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể. 11. Việc xuất bản bản tin, đặc san của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 của luật này. 12. Hồ sơ trình tự thủ tục quy định tại các khoản 2, 4, 5, 6, 7 và 8, điều này do chính phủ quy định.
Chương 5. Khen thưởng thanh tra và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí. Điều 57. Khen thưởng trong hoạt động báo chí. Cơ quan báo chí, nhà báo, tổ chức và công dân có thành tích và công hiến trong hoạt động báo chí được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Điều 58. Thanh tra chuyên ngành báo chí. Thanh tra chuyên ngành báo chí thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. Điều 59. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí. 1. Cơ quan báo chí, tổ chức tham gia hoạt động báo chí vi phạm quy định của luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị cảnh cáo, phạt tiền và bị áp dụng biện pháp thu hồi, tịch thu ấn phẩm, băng đĩa ghi âm, ghi hình, đình bản tạm thời hoặc thu hồi giấy phép trong hoạt động báo chí theo quy định tại khoản 2 điều này. 2. Cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ chương, sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình, mở chuyên trang của báo điện tử và cơ quan tổ chức bị thu hồi giấy phép xuất bản đặc san, bản tin khi đăng, phát thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10, điều 9 của luật này gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. 3. Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí, nhà báo, tác giả tác phẩm báo chí và cá nhân khác có hành vi vi phạm quy định của luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 4. Tổ chức cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực báo chí thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 5. Trường hợp cơ quan báo chí, nhà báo, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động báo chí vi phạm gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân khác, ngoài việc bị xử lý theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này, còn phải công khai xin lỗi, cải chính trên báo chí, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Chương 6. Điều khoản thi hành. Điều 60. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. 2. Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 12/1999/QH10, hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 61. Quy định chi tiết. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.